Bây giờ một thị kiến nữa nó cũng liên quan đến con số, mà chính tiên tri Daniel cảm thấy là băn khoăn bởi vì không hiểu được. Đó là con số 70 năm. Thế thì thị kiến thứ ba này này, thị kiến về con số 70 năm, nó có cái khác với hai thị kiến trước. Ở trong hai thị kiến trước á, thì Daniel thấy những hình ảnh, những con thú từ biển đi lên, những con thú có 10 sừng rồi cái sừng nhỏ xuất hiện, những hình ảnh như vậy. Còn ở thị kiến thứ ba này đó, đó là ông ấy cầu nguyện. Mà khi ông ấy cầu nguyện thì ông ấy suy niệm về điều mà tiên tri Jeremiah nói, và ông cảm thấy là không hiểu được tiên tri Jeremiah nói như thế nghĩa là cái gì. Thế bây giờ chúng ta phải tự hỏi xem là Jeremiah nói làm sao. Mình mở ra Jeremiah chương 25 coi nào. Chương 25 mà câu 11 và câu 12. Các anh chị thấy chưa? À, câu 11 nhé. Tất cả xứ này sẽ nên trốn điêu tàn đổ nát, và các dân ấy sẽ phải làm tôi vua Babylon trong 70 năm. Nhưng khi mãn 70 năm, ta sẽ viếng thăm để trừng phạt vua Babylon và dân ấy, sấm ngôn của Đức Chúa, vì tội lỗi của chúng, cũng như trừng phạt xứ Can-đê và biến nó thành chốn điêu tàn vạn cổ. Mọi lời ta đã phán về xứ ấy, mọi điều đã được viết trong sách này, ta sẽ thực hiện để trừng phạt nó. Đấy, Jeremiah viết rất rõ ràng. 70 năm, 70 năm này. Nhưng mà khi Jeremiah viết thì bây giờ ta cứ lấy năm mà đền thánh Jerusalem bị tàn phá đi, tức là năm 587. Thì nếu mà bảo là 70 năm đó, thì đến năm bao nhiêu thì mọi sự tốt lành nó sẽ xảy đến? 517. Vậy mà trong thực tế đó, thì sách Daniel được viết dưới thời Maccabe, tức là thế kỷ thứ hai, tức là năm 200 gì đó. Như vậy thì đã bao nhiêu năm rồi? Đã 300-400 năm rồi mà có thấy cái gì xảy ra đâu. Cho nên là băn khoăn suy nghĩ xem tại sao lại 70 năm. Đợi hoài không thấy 70 năm. Đấy là vấn đề. Thế thì khi ông ấy băn khoăn suy nghĩ và ông ấy cầu nguyện với Chúa như thế, thì Chúa mới cho thiên sứ Gabriel đến. Chúng ta thấy trong sách Daniel này, thiên sứ Gabriel có vẻ hơi nhiều việc nhỉ. Còn ở trong Phúc Âm đó thì thiên sứ Gabriel đến gặp ai vậy? Đến gặp Đức Mẹ. Rồi trong sách Daniel còn nhắc đến một vị tổng lãnh thiên thần nữa là ai? À, Michael nữa. Nhưng mà ở đây nói đến Gabriel. Gabriel được Chúa sai đến để giải thích cho Daniel về lời tiên tri của Jeremiah. Hóa ra 70 năm ở đây là 70 tuần năm cơ. Tức là phải nhân với 7. Con số 7 trong Kinh Thánh đặc biệt lắm. Tha thứ 7 lần không phải, mà là 70 lần 7. Cho nên hôm nào đấy chúng ta mới có ngày thứ 7, ngày mùng 7 tháng 7 năm 2007. Nhiều đám cưới lắm. Ở đây đó, 70 năm có nghĩa là 70 tuần năm nhân với 7, tức là 490 năm. Và 70 tuần năm này lại được chia thành 3 thời kỳ, như ở trong sách Daniel nói. Thời kỳ thứ nhất đó là 7 tuần, có nghĩa là mất 49 năm. 49 năm này tính từ đâu? 49 năm này tính từ năm 587, tức là năm đền thánh Jerusalem bị phá hủy và dân bị đưa đi lưu đày lần thứ hai. Còn lần thứ nhất lưu đày thì nó trước đó 20 năm rồi. Tính từ năm 587 đến năm 538 là năm mà đế quốc Ba Tư thắng. Và sau đó ông vua của Ba Tư là Kiro, ông mới ra chiếu chỉ cho phép người Do Thái hồi hương. 49 năm. Sau 7 tuần, tức là 49 năm đó, thì đến một thời gian dài 62 tuần, tức là 434 năm. Tính từ đâu? Tính từ năm 538, tức là năm mà dân Do Thái từ cảnh lưu đày được trở về quê hương của mình, và kéo dài cho đến khi Thượng tế Onias thứ ba bị ám sát năm 170. Thế thì ở đây nó có một vấn đề. Cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta thấy không có vấn đề. Nhưng mà giai đoạn thứ hai, 538 cho đến 170, nếu mình làm con toán trừ ở đây này, thì nó sẽ ra là, có phải là 368 năm không? Đấy. Mà đang khi đó tính ra tới 62 tuần thì nó thành những bao nhiêu năm? 434 năm. Như vậy là nó lệch nhau, lệch nửa thế kỷ. Thế thì tôi đọc sách chú giải, tôi cũng không phải là nhà chú giải, nhưng mà tôi tìm hiểu để chia sẻ lại với các anh chị, thì người ta mới giải thích cái điều mà đầu giờ học tôi có nói với các anh chị. Sách Daniel lấy nhân vật Daniel và kể chuyện là Daniel bị lưu đày ở bên Babylon từ thế kỷ thứ 7, năm 606. Nhưng mà thực tế thì cuốn sách được viết vào thế kỷ thứ 2, thấy không? Viết vào thế kỷ thứ 2, và tác giả viết sách không hoàn toàn nắm rõ cái lịch sử của đế quốc Ba Tư. Không hoàn toàn nắm rõ. Chính vì thế mô tả như vậy. Tác giả đặt vào môi miệng Daniel những lời như là lời tiên tri vậy, nhưng mà thực sự là được viết vào thời của tác giả ở thế kỷ thứ 2, để cổ võ, để khuyến khích đức tin của dân Chúa đừng có thất vọng, đừng chán nản. Rồi sau đó đó là đến giai đoạn thứ 3, thời kỳ thứ 3, chỉ có một tuần thôi nhưng mà cũng là 7 năm, một tuần năm. Thì được tính từ năm 170 là năm mà Thượng tế Onias thứ ba bị ám sát đó, cho đến năm 163 trước công nguyên. Và lại còn được chia ra làm hai nữa cơ. Bởi vì ta đọc ở trong sách thánh đó, ta sẽ thấy như vậy. Vào cuối triều đại chúng, khi tội lỗi chúng lên tới tột đỉnh, sẽ xuất hiện một vua mặt mày cứng cỏi, thạo nghề nói dối. Mãnh lực của nó gia tăng nhưng không bởi sức riêng của mình. Nó sẽ gây nên những cuộc tiêu diệt khủng khiếp, sẽ thành công trong việc nó làm, sẽ tiêu diệt những kẻ hùng mạnh cùng với đoàn dân thánh. Nhờ khôn khéo nó đủ khả năng làm cho xảo kế được thành công. Nó sinh lòng tự cao tự đại và bất ngờ tiêu diệt một số đông. Nó sẽ vươn lên chống lại vị thủ lãnh tối cao, nhưng nó sẽ bị bẻ gãy dẫu không phải do tay người phàm. Thị kiến về buổi chiều và buổi sáng đã nói ở trên, quả đúng là sự thật. Phần ngươi hãy giữ kiến thị kiến, vì còn phải đợi nhiều ngày. Thành thử ra cái giai đoạn cuối đó, mô tả về ông vua mà bảo là mặt mày cứng cỏi, thạo nghề nói dối, cũng lại quy vào cái nhân vật mà chúng ta đã nói đi nói lại, đó là Antiochus Epiphanes. Ông ấy là nhân vật mà được sách Daniel này chiếu tướng nhiều nhất. Cho nên từ nãy đến giờ ta tìm hiểu về ba thị kiến, thấy được cái thể văn khải huyền mà tác giả sử dụng, hiểu được chủ điểm mà tác giả muốn nhắm tới, giải thích lịch sử dưới con mắt đức tin, và khuyến khích dân Chúa vững niềm cậy trông vào Chúa. Bởi vì tiếng nói cuối cùng là tiếng nói của Chúa, chứ không phải là tiếng nói của sự ác, không phải là tiếng nói của ma quỷ.